Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái kinh Di Ma Cật. Thì bây giờ trong cái phần chánh văn, Bồ Tát Đức Đảnh nói: Nhơ sạch là hai, thấy thật tánh tướng nhơ thì không có tướng sạch, thuận với tướng diệt ấy là vào pháp môn không hai. Tức là nó có những cái điểm nó cũng giống giống nhau, nhưng mà ở đây là chúng tôi đi từng phần, có những điểm chúng ta giải thích đó trong cái đời sống tu tập. Thì đây nói là nhơ sạch là hai. Thì giờ mình đặt cái dấu hỏi nè, chẳng hạn như nước trên đầu nguồn lúc nào nó cũng sạch đấy đó, phải không? Nước trên đầu nguồn lúc nào nó cũng sạch, nó trong, nhưng mà do mà nó chảy xuống á, nó chảy xuống cuối nguồn á, thì nó gặp là bùn đất rồi đủ thứ hết, thì nó thành đục. Nếu mà mình chê nước đục mình á, mình lấy á, thì mình không có cái nước nó xài. Thì chúng hiểu điểm đó không? Nên bây giờ mình muốn xài cái nước, được cái nước trong á, thì mình phải lắng cái nước đục cặn bã nó xuống. Cái này nó phù hợp với kinh Lăng Nghiêm, tức là ban đầu hàng phục á, gọi là căn bản vô minh, tức là để cho nước á, nó lắng xuống xong rồi đó, thì bắt đầu mình mới xài nước trong. Bây giờ bản chất ban đầu nó trong. Thì đây vậy, đại chúng thấy trong kinh Bảo Tích á, là trong pháp hội của Đức Phật hay là các vị Bồ Tát á, là mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi cái nghiệp tập á, nên khi mà vào ở trong chúng hội á, thì bắt đầu có những cái nghiệp tập khác nhau. Cho nên cái vị mà để mà hướng dẫn cho cái sự tu học á, thì chẳng hạn như là có người thì làm việc này, có người làm việc khác. Cho nên bằng cái việc đó, cho nên cái thanh vi tổ bá trưởng ra đời. Chẳng hạn như ở trong chúng mình đi, có người thì ta làm nấu cơm, rồi có người chẻ củi, có người gánh nước, mục đích là để hàng phục cái tâm cấu nhiễm. Bởi vì nghiệp tập của mỗi chúng sanh nó khác nhau. Ban đầu á, phải không? Ban đầu á thì ai cũng có gọi là cái tánh Như Lai Tạng. Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm á, do một niệm vọng động bất giác, khi một niệm vọng động bất giác á, làm một cái người lữ khách chạy mãi, bây giờ á, cái tâm nó bị nhiễm rồi, thì bây giờ mình vào thiền viện á, là để mình lắng cái đó xuống. Cho nên cái người tu mà thấy được tột cái đó rồi đó, thì mới trở lại cái tâm bình đẳng. Đây gọi là pháp môn không hai. Mình thấy được cái người đó xấu, nhưng mà thật ra không có xấu, do hoàn cảnh, do môi trường. Nếu đủ nhân duyên họ tu tập, họ sẽ trở thành người tốt. Cho nên mình không có còn để cái tâm phân biệt nó nữa. Tâm bình đẳng, mà trong kinh Lăng Già nói là tâm bất động á. Khi mà tâm mình bình đẳng, tâm mình trở về cái trạng thái bất động á, lợi người mà cái người kế bên cũng lợi nữa. Cho nên thấu là thấu chỗ đó, đúng không? Nên khi á, tại sao trong nhà Phật có cái pháp gọi là pháp gì? Pháp sám hối, đúng không? Cho nên á, không phải cái thời này mà quý vị mà qua Tịnh Xá Kỳ Viên á, có một cái pháp đường từ cái hương thất của Đức Phật, chúng ta đi một đoạn nữa thì chúng ta thấy một cái pháp đường bây giờ vẫn còn. Cái đó là cái nhà gọi là những vị tỳ kheo bị một cái lỗi lầm nào đó, thì Phật ấy mới đưa vào trong đó sám hối từ một ngày cho đến bảy ngày đó, để thanh lọc cái tâm. Quý vị nhớ nha. Cho nên bởi vì Phật thấy á, là ai cũng có tâm Phật hết á, nhưng mà vì hoàn cảnh, vì nhân duyên thấy được như thế thì mình vào đây á, mình mới gọi có cái tâm bất động, có cái tâm bình đẳng, mình không có khởi một cái niệm chê mà cũng không khởi một cái niệm khen. Ở trong hoàn cảnh nào mình cũng tu học được hết, ở trong môi trường nào cũng tu học được hết. Nên tôi có quên một vị thiền sư rồi. Một hôm á, ông đệ tử, cái vị thiền sư đó là trụ trì một phương. Một hôm á, ông bị một cái gì đó, cái đệ tử nói: hòa thượng vẫn còn có cái đó nói sao? Thì ngài nói sao? Ngài chấp tay ngài xá cái vị tăng đó, ngài nói: lão tăng tội lỗi, lão tăng tội lỗi. Thấy không? Bởi vì á, cái vô minh vi tế, cái hàng Bồ Tát lên hàng thạch địa mới phá được. Thì trên bước đường công phu á, để mà đoạn cái kiết sử này á, là bắt buộc là mình phải đi từng bước. Cho nên mình thấy được cái điều đó rồi, mình hiểu được cái điều đó rồi á, thì mình ở trong chúng á, thì giữ cái tâm bình đẳng, phải không? Ai cũng, mình nói thẳng điều luôn, trên đời này ai cũng có lỗi hết đó, phải không? Nhưng mà mình sở dĩ mình thấu được á, mình thấu được là mình thấy là cái lỗi là cái băng nổi, là cái nền tảng, mà cái sâu bên trong á thì cái tướng á, cái tướng của họ, cái tướng gì, cái tướng của họ thì có nhơ có sạch, nhưng mà trong cái tự tánh thì không có cái tướng đó. Thấy được như thế rồi á thì mình gì, thuận với tướng diệt nè, không có tướng sạch, thuận với tướng diệt, ấy là hòa pháp môn phân hai đó, tức là Bồ Tát đức đảnh vậy. Thì qua cái vị Bồ Tát này chúng ta hơi học sâu một chút. Bồ Tát Thiện Túc nói: có động có niệm là hai, không động thì không có niệm, tức là không phân biệt. Người thông đạt chỗ này, ấy là hòa pháp môn không hai. Giờ mình đặt dấu hỏi là tại sao mình động? Tại sao mình động? Vì mình có cái tâm phan duyên. Mà Tổ Lâm Tế nói á, giống như con dê, ha, con dê á, đụng đâu nó liếm đó. Để chúng thấy mình đi đường, mình thấy con dê á, là đụng cái lá cây gì nó cũng đưa vô miệng đó, gọi là đụng đâu liếm đó. Vì có cái tâm phan duyên cho nên mới có đậm. Thì bây giờ muốn dẹp cái đậm này thì phải có cái niệm, phải không? Mà tại sao mình phải có niệm? Vì muốn cho cái tâm phan duyên này nó yên. Mà thấy đậm thật thì phải có cái niệm thật. Chưa rời pháp môn phân hai. Thì như vậy qua cái này á, là ở đây nói nè: không động thì không có niệm, mà không động không niệm thì không có tâm phân biệt. Cho nên chẳng hạn như bây giờ mình thấy một cái vấn đề đó đi, mình khởi cái tâm phân biệt đó là mình động. Còn đây mình không khởi tâm phân biệt thì làm gì có động, mà không động thì không có niệm. Cho nên ở trong cái trạng thái bình đẳng. Bởi vì do sở dĩ mình tu á, chẳng hạn bây giờ mình ở đây đi, mình ở đây mình thấy á, là sao mình khó tu á, mình khó chuyển hóa quá, vì mình có tâm phân biệt. Người ta tằng hắng mình cũng khó chịu, người ta ho mình cũng khó chịu, người ta làm cái gì mình cũng khó chịu, giống như là dùng cái từ là gai mà nó đâm trong con mắt mình vậy, tu không được, vì mình khởi cái tâm phân biệt chấp trước nhiều quá, đúng không? Nhưng mà ngược lại á, thì có những cái chỗ khác á, họ thấy cái môi trường mình sao nó dễ tu, dễ tiến. Chẳng hạn như bây giờ mình đừng có nói đâu xa hết á, ở Hà Nội, mấy người ở Hà Nội á, 28 Tết gia đình ta không ăn Tết ở Hà Nội, kéo vào đây tu, rõ ràng không? Tu tới ngày mùng chiều mùng 3 họ về, mà không phải một gia đình mà 2-3 gia đình. Nhưng mà ngược lại có những người họ ở Phan Thiết nhưng mà họ không chịu về đây tu. Mình thấy lạ không? Mà đi qua chỗ này mà mua vé rồi đó chứ, vừa tốn tiền vé vừa đủ thứ chuyện hết, vì họ có cái tâm phân biệt, thấy không? Thành ra bây giờ mình đặt dấu hỏi như vậy, chỗ nào đúng, chỗ nào không đúng, vì có cái tâm phân biệt nằm đó. Cho nên khi mình không có tâm phân biệt á, dễ tu lắm. Hẹn như mình đang làm việc này mà ta đặt mình vào việc khác, cái pháp tùy duyên hay lắm, tùy duyên. Cái còn mình khởi tâm phân biệt, coi thường tôi á. Tôi đang làm việc này, mà mà đặt tôi làm cái việc khác coi thường, khởi cái tâm phân biệt cái mình ốm được. Cho nên á, ở đây tôi chia sẻ cho quý vị một cái bài kệ của người xưa ta để lại nè: nhân nhân tị thử tẩu như cuồng, độc hữu thiền sư bất xuất phòng, bất thị thiền sư vô nhiệt não, chỉ duyên tâm tĩnh tự nhiên lương. Hay không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong ngày mùa hè nóng quá, thấy không? Nhân nhân tị thử nè, tức là trong cái ngày mùa hè tị là giống như lửa, thấy không? Lửa nó đốt, nóng quá, thì người người là ai ai cũng muốn á, tránh cái nóng này, chạy đông hoặc là chạy tay giống người điên vậy. Độc hữu thiền sư bất xuất phòng là sao? Chỉ có cái người tham thiền, có người tu thiền, họ không thấy cái hiện tượng này, cho nên họ không chạy đông chạy tây giống như người điên. Độc hữu gì? Chỉ có những vị mà tu á, tu thiền á, thì chẳng ra khỏi phòng. Bất thị thiền sư vô nhiệt não là gì? Chẳng phải những vị tu thiền không có nóng, ai là không nóng, nhưng mà gì? Chỉ cái tâm mình tỉnh á, thì tự nhiên nó mát. Hay không? Tâm mà tỉnh tự nhiên nó mát. Thì ở đây á, tôi chia sẻ cho đại chúng cái câu này nè, nó hay mà nó hay mình không có thể tưởng tượng luôn. Hay cái chỗ nào? Cái người tu của mình á, ai cũng gặp một cái nghịch duyên trong cuộc đời, hoặc là nghịch cảnh, hoặc là nhiều hoặc là ít. Cho nên á, Khổng Tử nói á, khi mà ở trong cái vực thẳm á, là nó đưa cái bậc thượng đi lên, mà cũng cái vực thẳm á, mà không phải bậc thượng á, ngận xuống. Hồi xưa mình đọc tới đây mình hiểu, bây giờ mình tu tập rồi mình mới thấy cái chuyện này, thấy không? Không phải là thiền sư không có nóng, thì cuộc đời mình tu cũng vậy nè, gặp cái nghịch cảnh về tâm, hoặc là gặp cái duyên nghịch cảnh về thân bệnh, tâm phiền não nữa, khởi lên một cái niệm về nhà. Đó là gì? Thì bây giờ mình về nhà, thì đời sau á, tiếp tục đến cái chặng đường này, tiếp tục nó cũng gì à? Bởi vì cái này là cái tập nghiệp của mình mà, phải không? Cho nên ở đây á, khi mình khởi cái tâm phân biệt vô một cái là tự nhiên á, là cái tập nghiệp của mình nó đẩy mình, nó không để cho mình yên, mình tu tập nữa, do mình khởi cái tâm phân biệt. Cho nên ở đây á, tôi nói cho quý vị á, hiểu được cái điểm này rồi á, thì mình thấy á, sở dĩ mà ở đây có một cái ông thầy, người ta nói ông là sao trồng cây tốt, tôi mới phát hiện ra rằng ông gom rác á, ông chất đóng dưới cây á, thời gian nó mục cái cây nó tốt khủng luôn, trồng mới có một năm mà cây nó phát triển giống như là 5 năm. Cái nghịch duyên đến với mình là nó rác, mà bây giờ để cho cái lực dụng mình nó mạnh á, là phải nhờ cái này, nhờ cái lực dụng này xong rồi đó thì cây nó mới đơm qua, nó mới kết trái. Ngày xưa để chúng biết ông, tôi qua bên Canada tôi ở, tôi có gặp một vị thầy. Ông thầy này ông tên là Hằng Trường, cha mẹ là bác sĩ, thầy cũng làm bác sĩ luôn. Rồi thì đến Quảng Phật Thánh Thành xuất gia với Hòa Thượng Tiên Hóa. Ở trong chúng là thầy giỏi lắm, rất là giỏi. Rồi Hòa Thượng Tiên Hóa sợ thầy giỏi quá, có cái tâm ngã mạn, cho nên một hôm tuyên bố trước chúng là tôi bỏ trong tủ 10.000 đô mà Hằng Trường lấy, thấy không? Từ cái việc đang dạy làm giáo thọ nghỉ đó, chính bản thân thầy kể luôn. Nhưng mà cuối cùng rồi thầy mới biết rằng Hòa Thượng Tiên Hóa biết thầy có một cái nạn lớn, làm như thế để cho thầy vượt qua cái khổ nạn đó. Thì như vậy, và cái phần này để chúng thấy á, khi mà cái nghịch duyên đến, mình phải bình cái tâm lại, nhìn thật kỹ tất cả những cái gì có mặt trong cuộc đời này quy về mình hết. Nhớ nha, mình làm cái việc đó, việc đó việc nào quá khứ mình đã từng làm, mình hiểu Phật pháp mà, thì bây giờ mình phải chịu trách nhiệm. Cái gì nó có cái nhân cái quả, và bây giờ mình muốn thấu thoát được thì mình lập địa từ cái nhân. Nhớ nha, lập địa từ cái nhân. Khi mình lập địa từ cái nhân rồi thì cái quả nó sẽ đến với mình rất là thù thắng. Người ta nói thầy nói gì thầy có kinh nghiệm bằng chứng. Ở đây tôi kể, hôm nay thôi tôi kể luôn nha. Đúng lý ra là mình không có kể, nhưng mà tại đây tôi kể cho bằng chứng luôn. Ngày xưa là tụi tôi ở trên Trúc Lâm á, dùng cái từ nó hơi sóng gió một chút. Cho nên đến cái thời của ông thầy Thông Phổ á, khi mà ông lên làm trụ trì á, giữa tôi với thầy Thông Phổ, thầy Đạo Chí á, với thầy Thông Giáo á, nó có một cái nhân duyên gì không biết, mình dùng cái từ là có cái nhân duyên nhiều đời sao á. Thầy Thông Phổ là trụ trì, thầy Đạo Chí là thủ bổn, thầy Thông Giáo là cố vấn, đó là thầy trụ trì Chánh Giác là thầy Thông Phương, bây giờ thầy đang trụ trì Yên Tử. Tôi là giáo thọ, tôi vừa dạy lực rồi dạy chữ Hán, cho nên một tuần tôi dạy 2 lần. Và tất cả các đạo tràng hồi xưa người ta, thầy Thông Phổ với tụi tôi là có cái nhân duyên với, mình dùng cái từ đi, với quần chúng á, cho nên á tuần nào họ cũng lên họ xin giảng dạy hết á. Thành ra tôi lại thầy Thông Phổ giảng dạy rồi người ta mời nhiều chỗ lắm. Được năm á, đùng cái ổng hết làm. Mà cái ngày mà ổng hết làm á, buổi sáng tôi còn nhớ lại, buổi sáng là thầy ổng hết làm á, thì qua ngày sau thầy ổng ở nữa thì đi. Rồi thầy Đạo Chí thầy cũng đi luôn. Rồi thầy Thông Giáo thầy cũng ở chân khâm luôn. Còn mình tôi à. Rồi ở Hà Nội ta điện vô thầy, ở đây tôi kể tên luôn cho quý vị bằng chứng, tôi hỏi từng người. Thầy Tâm Thần, thầy Kiến Nghiệt điện vô nói thầy bây giờ thầy một là về Xuân Phúc, hai là về Tây Thiên. Tôi nói không có về Tây nào hết đó. Một về Tây Phương về thôi. Đúng không? Để chúng thấy gì đó, tôi cũng bản lĩnh lắm á. Không về là không về, điện cách mấy không về. 2 ngày sau ra ngoài bảng phân công á, nhìn thấy hành đường chỉ nhật. Quý vị thấy nè, mình thấy vậy chứ không thấy dễ vượt qua đâu. Vì sao? Vì ở trên Trúc Lâm đó là chúng đông, mà hành đường chỉ nhật á là ngày xưa mình dạy cái lớp đó, họ làm cho mình để mình bước mình đi mà. Mình dạy cái lớp đó là bây giờ mình hành đường chuyện nhật, là mình nấu cơm mình bưng lên, quý vị nổi không? Thấy không? Mình đường là giáo thọ, thấy gì chứ không phải dễ đâu nha. Đó, bình thản cái gì hết đó. Tôi giống như mình học mình phải áp dụng. Mình nghĩ trong bụng, chẳng lẽ mình thua cái người ở thế gian? Ông Nguyễn Công Trứ đang làm tướng, đưa ông xuống làm lính, gánh kiệu mà ông làm được, mà chẳng lẽ mình làm được, thấy không? Mình là cái bậc là sức trần thượng sĩ mà, tôi có tâm niệm gì đó, thấy không? Bình thản. Ra hành đường chỉ nhật, bắt đẩy đá, bình thản. Đẩy đá đâu được 10 ngày á, thì lúc đó thầy Đạo Tâm lên, bây giờ ông viết cái cuốn đó, ông nói chừng nào mà tôi tịch, ông tịch làm cuốn đó mới ra đời. Sao bây giờ tôi ra đời trước luôn. Bây giờ mình quy về mình nói bây giờ nè, đây là cái tập nghiệp của mình. Làm gì? Tôi đến từng tăng đường luôn, tôi xin, tôi nói bây giờ mấy ông huynh đệ cũng quý lắm, mà ông quan hỷ đi. Nhà vệ sinh mà ông đừng có dọn, để tôi dọn chưa? Đó, ông thầy Đạo Tâm thấy là buổi sáng là tôi ăn cơm, dọn hết, điều hết luôn. Đúng không? Dọn sạch. Lúc đó tôi quan niệm nha là cái đây có thật luôn, quan điểm mà khỏi cần bàn chải luôn, là gì? Bàn tay ta làm nên tất cả. Trời tay luôn, tôi rửa bàn tay luôn, không có gì hết. Đúng một năm sau là thầy Thông Phương thầy về, thầy lên giữ buổi chúng luôn. Thầy nói khi định giúp giùm thầy dạy lại lực, thấy không? Quả tình mà khi mà dạy xong bốn nguồn lực rồi, qua cái kinh pháp cú rồi lên làm quản chúng, tôi nói với thầy nửa đùa nửa thật, khi này tôi làm tướng chắc tôi đi, chưa làm lính đi mà làm tướng đi, đi mà đi quýnh quán. Thì quá tình á, dạy được cái nửa bài kinh pháp cú, xong Trúc Lâm kêu lên dạy ra cái chỗ này đó. Thấy không? Mà ở đây mình mới thấy là nhờ cái nghịch cảnh nghịch duyên vậy, cho nên ra đây gặp cái hoàn cảnh khó khăn tụi tôi thấy sao nó không có gì hết. Cho nên lúc trước á, tụi tôi mà lên Trúc Lâm tu ba thời, những vị tăng ngày xưa là cao cấp Phật học rồi cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, ta cũng thích tu thiền, ta lên 3 tháng bước, 4 tháng bước, 6 tháng bước. Sao Trúc Lâm kêu tụi tôi lên, ai cũng bước hết, mấy chú bước không? Tụi tôi phát nói một câu, thưa sư ông, so cái chuyện trên này nó không có dính một chút gì ở Thường Chiếu đó, thật luôn. Thường Chiếu là tụi tôi làm ngày làm đêm luôn, 1 giờ phim mà tôi vẫn còn mà làm, 2 giờ sáng là lấy cái y văn cái mùng lại, sợ chúng họ ngủ không được, học. Quý vị bây giờ có điều kiện hơn tụi tôi, hỏi thầy Bảo Tú coi, thấy không? Từ cái khó mình mới trưởng thành lên được. Để chúng thấy cái cây cam xe này, cái cây gõ đỏ này, người ta nói cây cam xe nha, không có tỉnh nào bằng tỉnh Bình Thuận. Tại sao? Bởi vì cái tỉnh Bình Thuận là khô cằn sỏi đá, mà cây cam xe mà nó mọc được là cái lỗi cứng ngắc, còn mấy chỗ khác chẳng hạn như Lào, Campuchia mềm sụn mà. Thấy không? Đây tôi thấy nè. Nhưng mà ngay trong giờ phút đó mình không có khởi tâm phân biệt. Mình mà khởi tâm phân biệt và nói à mấy ông này đì mình, ép mình này kia là mình thua. Phải không? Tâm giữ bất động. Đây tôi nói được nha, là ngày xưa tôi thực hiện quá được. Mà quả tình gì, nhưng khi mình phát cái nguyện lực rồi mình làm bình thản vậy hết. Thấy không? Cho nên đây là tôi rút cái kinh nghiệm cho bản thân của tôi. Khi mà cái nghịch cảnh dịch nghịch duyên nó đến là mình đối mặt nó luôn, không có chạy trốn. Mình chạy trốn là trước sau cũng gặp lại à. Trước sau cũng gặp lại, không có chạy trốn. Ngày xưa mà tụi tôi mà qua bên Canada, là sư ông Trúc Lâm dặn là phải mấy chú ráng cố gắng mua 2 căn nhà trên núi, rồi cố gắng thật sự mà nó ổn thì trả nợ lần lần. Thì quá tình bên đó mình vừa mua nhà xong mình vừa trả, bên đó họ mua thiếu, họ cúng cho hòa thượng, mình vừa làm vừa dán dạy vừa trả nợ. Mình chạy đằng trời nè, bây giờ về đây cũng tiếp tục trả nợ. Bây giờ mình trả chứ mình chạy đâu, chạy đằng trời nào cũng đi trả nợ đó, thấy không? Rõ ràng thôi. Cho nên ở đây nói là không phải là thiền sư không có nóng, ai tu rồi cũng gặp cái nghịch duyên đó, ai tu rồi cũng gặp những cái khốn cùng đó. Nhưng mà gì, tâm mình yên thì tự nhiên nó mát mẻ vậy thôi. Cho nên khi mà khởi tâm phân biệt là có động có niệm đó. Cho nên đại chúng mà nhớ lại cái cuối đời nhà Minh á, có 4 vị cao tăng, 1 là Tử Bá, 2 là ngài Hám Sơn, 3 là ngài Liên Trì, 4 là ngài Ngẫu Ích đó. Một hôm ngài Tử Bá xem kinh á, chiều mặt trời lặn rồi tối hù à, ngài Hám Sơn mới thắt cây đàn vô nói trời tối rồi mà sao thầy coi kinh hay vậy. Vừa nói như thế cái ngày giật mình là cái tâm phân biệt nó chen vô, cái ngày không có thấy đường nữa. Lúc đó tối hù mà ngày vẫn đọc kinh, hay không? Bây giờ tôi chỉ quý vị thích tu thiền trong đây nè, bây giờ Phật mới chứng minh luôn. Chẳng hạn bây giờ mình nhắm mắt một màn tối đen, đúng vậy không? Nhắm mắt một màn tối đen giống như cánh cửa nè, cánh cửa. Mà đặc biệt cái người tu thiền mà đi sâu vô thiền định đó, mở cánh cửa ra thấy bên trong này, tôi không có nói không có, trong này không có nói, quý vị cứ theo tu đi, nhắm mắt lại thấy một màn tối đen luôn, đó là cái người phàm. Mà còn cái người mà chuyên sâu về thiền định, họ nhắm mắt lại, họ mở cái màn này ra để mà đi qua hồ trong đó, họ thấy đó là cái dụng của người tu thiền. Tu thiền này mình dùng cái từ nó ghiền lắm, nó ghiền giống như người đánh cờ tướng vậy, ghiền lắm, không biết quý vị có ghiền không chứ. Thật mà. Thấy không? Biết quý vị có ghiền hay không? Mình tu mà mình tu sơ sài ngày qua tháng lại, còn mà mình tu á, mình tu mà có chút ít kết quả rồi tự nhiên nó. Bởi vì cái tu thiền này lạ lắm. Cái tu thiền này từng bước nó đi lên, gọi là biến dịch sanh tử mà. Biến sanh dịch tử là đi lên chứ không phải nó đi xuống. Phần đoạn sanh tử mới đi xuống. Biến dịch sanh tử không phải nó mình đợi là mình thành A-la-hán, mình thành Bồ-Tát, mà từng chặng đường, ngay cái kiếp sống này luôn, A-la-hán, Bồ-Tát, Phật đi lên. Còn phần đoạn sanh tử là mình dùng cái tâm vọng tưởng, tâm ma đi xuống. Cho nên á, vừa rồi á, là ở giáo hội họ phong cho Sư Ông Giảng Đức á, là sơ tổ tâm tịnh độ Việt Nam, xứng đáng. Các vị tổ Trung Hoa đồng ý là sáng giá, mình không có phủ nhận. Nhưng mà bây giờ mình so lại của Sư Ông Giảng Đức á, quá tuyệt chiêu cái chỗ này nè. Ngày mở ra cái hội gọi là Cực Lạc Liên Hữu. Cực Lạc Liên Hữu là gì? Có nghĩa là 10 người, 20 người, 100 người ở trong cái pháp hội này. Khi ở trong pháp hội này không phải đợi chết mới dở về Cực Lạc Tây Phương, mà ngay trong giờ phút này nè, Cực Lạc Liên Hữu là tâm ai cũng thanh tịnh, tâm ai cũng mát mẻ, tâm ai cũng thanh lương, tâm người nào cũng không có bị ô nhiễm, gặp nhau ở trong cái pháp hội này tu tập. Đó là cái nhân của tịnh độ thì cái quả tịnh độ mới có. Quý vị chẳng hạn như bây giờ mình ở đây trong một cái môi trường tâm ai cũng thanh tịnh, tâm ai cũng không có phân biệt nữa, thì đây là cái Cực Lạc, đây là cái tịnh độ, chứ không có đợi mà chết mà gặp cái tịnh độ. Chết tịnh độ là nó hay rồi, nó ở trong cái trạng thái bất nhị. Nên là ngài pháp chủ ngài nói là Hòa Thượng Giảng Đức là xứng đáng là sơ tổ tâm tịnh độ Việt Nam, nghiệm là rất là đúng, quá tuyệt chiêu luôn. Không phải đợi mình chết mới lên Tây Phương, mà ở trong một cái hội chúng, nếu tâm mình không còn vọng động, tâm mình không còn phân biệt, tâm mình thanh tịnh, mà ngài nói là người nào vào trong pháp hội này với điều kiện là tu tập, phải không? Sở dĩ mình không tu tập mà mình có cái tâm phân biệt, khi mình có cái tâm phân biệt đó là hại mình, hại người kế bên. Quý vị phải hiểu điều đó. Cho nên cái phần này nói là khi mà không có tâm phân biệt á, thì ngay trong cái thế giới ta bà này thì đó là tịnh độ. Mà tịnh độ của Sư Ông Giảng Đức hay lắm. Niệm đến nhất niệm, nhất niệm đến vô niệm, mà khi mà vô niệm thì mới có cái chánh thọ ngang với cái chỗ nhà thiền gọi là chánh định. Quý vị phải hiểu điểm này nè. Người đời ta muốn có sức khỏe, ta phải dùng những cái đồ ăn hoặc là đồ uống, đúng không? Để ta bồi bổ cái thân này. Mà bây giờ mình cái người tu á, chỉ có cái con đường là lấy thiền làm thức ăn thôi. Mà muốn được như thế là phải dùng cái thức ăn gì? Tự tha thọ dụng. Tự tha thọ dụng là mình tu tập như thế nào đó, cái vọng tưởng mình nó phải thư dần, nó bớt. Tâm mình bớt lăng xăng. Mà tâm mình bớt lăng xăng thì không có động niệm. Không có động niệm thì không có phân biệt. Thì tự nhiên á, mình có đủ cái điều kiện mình làm các Phật sự mà nó không có mệt mỏi. Hạn như vừa rồi tôi đi công việc á, suốt một chặng đường 9 ngày mà tôi ăn cơm được buổi trưa 2 ngày, còn 7 ngày tôi nhịn. Bởi vì vừa tới cái chỗ ăn là 1:10, quán họ thì tôi không được dùng được. Bình thường, sức khỏe bình thường, thấy không? Không có mệt mỏi, không có gì hết. Là ở đây quý vị phải tin, tự vì mình tu, tôi thông cảm. Ngày xưa tôi cũng từng trải qua rồi. Khi mình vào đây 1 năm, 2 năm là nó đủ chuyện hết đó. Mình dùng cái từ là cái bộ máy của mình á. Ngày xưa, phải không? Bộ máy của mình ngày xưa là mình chạy dầu, đúng không? Mình chạy dầu, ngồi đây mình chạy dầu, dầu lửa. Bây giờ mình vô đây mình chạy xăng. Khi mình chạy dầu mà vô chạy xăng là cái máy nó phải trục trặc, nó rang vậy thôi. Thì bây giờ mình phải nạo, phải quát, phải sửa, phải lau, phải chùi. Khi mà nó chạy điều đó, nó chạy điều đó bắt đầu tu nó có kết quả. Quý vị, tôi thấy quý vị chẳng hạn như mới vô thì mình thấy mình nói mình dùng cái từ là ráng cố gắng. Cho nên mấy người mà mới tu á, mình thấy hiền hiền đụng một cái họ nổi sân đó, họ dồn, họ nén, họ dồn, họ nén, mình nhìn cái gì nói thật. Đó. Đụng họ một cái thôi họ bùng phát giống như lửa vậy. Còn những người mà tu lâu năm rồi đó thì tự nhiên họ thấu được chỗ đó. Mà họ đã từng trải qua rồi, gạn lọc cái hạt giống đó rồi thì khi cái hạt giống còn nữa thì mình tác động đến họ bình thản. Cái người mà tu lâu á, thì nó khác với cái người mới tu. Dầu cho cái người mới tu hiểu cỡ nào luôn, hiểu cỡ nào luôn mà cái sân hận, cái bực tức, cái phiền não nó vẫn có. Cho nên ở đây mình phải nói là cái chiều sâu thì phải nhờ cái chiều dài công phu. Ở đây là tôi nói về cái vấn đề công phu. Mà cái người tu thiền của mình nó lợi thế lắm. Nó lợi thế chỗ nào? Cái đoạn sai mình học á. Quý vị biết cái lợi thế chỗ nào không? Lợi thế của người tu thiền chỗ nào? Lợi thế lắm nha, chứ không phải. Dầu cho một phút một giây là mình cũng được lợi hơn những người khác, là mình lợi thế cái chỗ này nè. Kể một câu chuyện là, tức là ở tại sân bay nước Mỹ, sân bay có cái tên là Kennedy, có một ông phóng viên người Mỹ, ông tiến hành một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài truyền hình. Gặp bất cứ người nào đi ngang qua, ông đều đến, ông hỏi như thế này: theo bạn, thứ gì đáng sợ nhất ở trên cuộc đời này? Một người với cái khuôn mặt sợ hãi nói: chiến tranh. Thôi chiến tranh thôi, chết chóc. Nước này đánh nước kia chết chóc rồi đủ hết. Rồi cái người thứ hai, ông phỏng vấn tiếp: cái thứ gì đáng sợ nhất trên đời này? Người đó thì mặt ngày ủ dột nói: nghèo đói. Nghèo cái đói thôi, cần nước không có, cần cơm không có. Đúng là nghèo đói là khổ nhất. Người thứ ba, ông cũng phỏng vấn: trên đời này cái gì là đáng sợ nhất? Bệnh tật. Đang mạnh khỏe, khám một cái bệnh thôi rất là sợ. Đang bình khỏe để mà khám mình bệnh ung thư sợ không? Điều đó đáng sợ nhất. Ông cũng chấp nhận. Ông phỏng vấn cái người thứ tư. Thì trong đó, khi mà phỏng vấn thì có một anh chàng thanh niên, anh tức anh hét lên: trên đời này cái mà đáng sợ nhất là cái người thân của mình phản bội lại mình. Anh cũng chấp nhận. Anh quay qua quay lại thì bất ngờ anh gặp một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Thiền sư này là thiền sư Sùng Sơn. Thiền sư Sùng Sơn mà ra cái cuốn sách đó, nhiều cuốn sách lắm. Gặp thiền sư Sùng Sơn, anh hỏi: thưa thầy, trên đời này cái gì mà đáng sợ nhất? Thay vì trả lời, thiền sư hỏi: anh là ai? Anh là ai? Thì cái người, cái vị này nói là: tôi là Somi. Tên là Somi. Thì thiền sư nói: tôi biết đây là tên của anh, tôi biết anh nói vậy, tôi biết anh là tên của anh rồi đó, nhưng mà hỏi một lần nữa, anh là ai? Thì vị này trả lời: tôi là phóng viên truyền hình. Biết, tôi biết đây là công việc của anh, phóng viên truyền hình là tôi biết đây là công việc của anh, chứ tôi nhìn tôi biết anh phỏng vấn, tôi biết anh là phóng viên truyền hình, nhưng mà anh là ai? Hỏi tiếp vậy. Thì lúc này á, anh này á, trên khuôn mặt anh hoảng sợ rồi, anh nói sao? Thôi thì nói cho cùng, tôi là con người. Thiền sư nói: đó là cái việc của người đời, phân biệt loài người và loài vật khác nhau. Nhưng mà tôi hỏi anh một lần nữa, anh là ai? Rồi cái vị này á, hoảng hốt, khuôn mặt hoảng hốt không biết trả lời sao. Bấy giờ vị thiền sư Sùng Sơn ôn tồn với nụ cười tinh tế nói: không biết mình là ai, đây chính là điều đáng sợ nhất ở trên thế gian này. Không biết mình là ai, cái điều đó đáng sợ nhất. Như vậy là khi mình nói, mình biết mình đang nói. Khi mình đang nghĩ cái gì đó, mình biết nghĩ cái gì. Khi mình ăn, mình biết mình ăn cái gì là mình biết. Mình ăn, mình biết mình ăn là mình mất mình. Thấy không? Mình uống, mình biết mình đang uống là mất mình. Như vậy là mình biết mình là ai, quý vị biết chưa? Biết chưa? Cho nên đó, trong nhà thiền có cái câu quý vị nhớ không? Cái gì? Ngã thị thì. Cái thiền công án đó đưa cho mình cái câu ngã thị thì là ta là ai? Ta là ai? Từ nơi nào ta đến? 100 năm tạm gọi một đời người, được mất, hơn thua, quán cờ tàn, giờ chung cuộc, về đâu ta có biết? Mình biết mình đi về đâu. Như vậy cái phần này ở đây nói nè, là đặc biệt nhất là cái người tu thiền phải khám phá ra được mình là ai, mình là cái thứ gì mình đến, mình là tứ đại hay mình là năm uẩn, đó cái chỗ đó đó. Cho nên các ngài phải thao thức thổn thức ngày và đêm thì còn đâu nữa có cái tâm phân biệt nảnh đó. Đến mức độ mà quý vị mà coi cái thiền công án mà những vị mà đi vị sinh á, mà không biết mình đang đi vị sinh luôn. Cái công án mà kháng thổi đầu á, ngã thì tăng là ai, ta là ai, nó liên tục như thế vậy đó, phải không? Như vậy là cái vấn đề này quý vị thấy là mình mà tại mình có cái tâm phân biệt kia đấy, khi mà ngộ ra rồi thì các ngài nói ồ thì chỗ này cũng như chỗ nấy thôi. À, cho nên khi mà ông Tô Đông Pha mà ông ngộ đạo rồi, ông làm một cái bài kệ làm sao, cái bài kệ Lô Sơn á ha. Lô Sơn yên vũ chiết giang chiều, quỷ đáo thiên bang hận bất tiêu. Cạch chí vi lai vô nhất sự, Lô Sơn yên vũ chiết giang chiều. Mưa khói non lô sóng chiết giang, khi chưa đến đó hận vô vàng, đến rồi chẳng có việc gì khác. Mưa khói non lô sóng chiết giang. Khi mà ngộ đạo rồi là chỗ nào cũng Phật, chỗ nào cũng Pháp. Chỗ nào mà đủ đúng duyên, đúng môi trường mình cứ tu. Mình gọi là lập địa thành Phật là ngay trong thực tại. Người xưa nói không có cần mà dở chân mới thành Phật. Mà ngay khi mình đặt bàn chân xuống là lập địa thành Phật. Hiểu được điểm này thì mình không có tâm phân biệt kia đấy. Chỗ nào mà hợp duyên, chỗ nào đủ duyên thì mình an yên chỗ 10 năm. Hoặc là 15 năm, 20 năm. Chẳng hạn như quý vị thấy tôi ở chục năm, gần 20 năm. Với trường hợp là sư âm cắt, tụi tôi ra đây rồi tôi làm. Mà lạ lắm nha, cái người lớn mà ta cắt mình làm Phật sự mình đi á, thì mới thành tựu. Giàu cho khó khăn cũng thành tựu. Cái sự tu học của mình cũng vậy, phải cái sự sắp đặt. Chứ còn mình á, khởi niệm, quý vị nhớ kỹ nè, làm gì làm, đừng có khởi niệm hạt giống về nhà. Mình phát nguyện là một đi không trở lại. Ngày xưa mà khi mà tôi đi mà xuất gia là đồ gì tôi cho hết, xe máy, xe đạp, xe gì thôi cho hết, không có giữ. Nhiều khi mình giữ cái chút gì á, đừng có nói để kỷ niệm nha, phải không? Ngày xưa tôi làm nhà khách á, có anh này anh làm nha sĩ, anh vô anh xuất gia, tôi hỏi là ông xuất gia rồi cái đồ nghề ông cho hết chưa? Nói dạ không, con để nhà để kỷ niệm. Tôi nói kỹ gì kỹ, bảo đảm ông về mà thật đúng 3 tháng ở trong chúng bức xúc ông về ông làm nha sĩ lại. Bây giờ có 2 đứa con rồi. Tại sao? Cái tâm của mình nó lạ lắm. Cho nên mình phải làm giống như mà Hàn Tín vậy không? Hàn Tín mà ông đánh trận nào cũng thắng hết á. Hán Cao Tổ Lưu Bang hỏi làm sao mà hay, nó đâu có hay gì đâu, phải không? Trước mặt là quân giặc, sau lưng là con sông lớn, quân ông qua, ông chặt cái cầu, hết qua. Tiến thôi chứ đâu dám lùi, lùi là cũng chết, phải không? Cho nên á, mình tu là mình phải phát cái nguyện là tiến thẳng, không có lùi bước. Quý vị mà sở dĩ ngày hôm nay á, mà mình vào thiền viện mình tu á, là khi mình ở ngoài đời mình khởi niệm, mình vào chùa, khởi niệm vào thiền viện, khởi niệm vào tỉnh xá. Khi mình khởi niệm như thế là cái hạt giống nó lên, đủ nhân duyên rồi, nước mầm cái nó đẩy mình vô. Rồi bây giờ mình khởi niệm thôi, em tu về nhà em tu, rồi đẩy mình về, ngố vậy đó. Tôi được cái may mắn rằng tôi đi tu là gia đình tôi không ai đi thăm tôi hết á, sướng vậy á. Không có người nào thăm tôi. Ông tin bây giờ quý vị mà hỏi Thường Chiếu, đừng có nói đâu xa, ở đây nè, ông thầy Bảo Tú nói, ủa sao mà hồi đó tôi tu chút năm không có người nào thăm hết á. Chính cái điều đó là sướng mình chứ có gì đâu, phải không? Rồi còn người thân mà đến thăm thôi. Hồi xưa ở có một cái, tôi kể câu chuyện mà sao tôi cũng có nhiều cái mình dùng cái từ là nó hút, dùng nó có trực giác hay sao á. Rồi ở Thường Chiếu có cái ông này nè, ông ham tu lắm. Rồi ông xuất gia, rồi ông có gia đình rồi, có một đứa con, đứa con trai. Thì khi mà ông đi tu á, thì gia đình cũng cho. Rồi cứ thứ bảy á, cũng ở nhà ở Sài Gòn nè, cái thứ bảy á, cô dắt đứa con xuống thăm. Mà mình dùng cái từ cái duyên sao lạ mà một lần mà cổ mà đi ra khỏi cổng Thường Chiếu là mưa nó xuống, mưa tôi làm nhà khách mà mưa tầm tã luôn. Ông nhìn thấy tôi nó chết rồi, xong rồi. Phải chứ nó nắng thì đỡ, mưa chết vậy chứ. Thấy không? Rồi. 3 tháng cái một hôm cái cổ vừa đi ra cổng Thường Chiếu cái mưa nó xuống. Thì bên quán cà phê nó hát cái bài nó mới chết cho bài đó nhớ không? Cái bài đó vừa hát lên một cái, tôi nói thờ chết, đúng thiệt luôn, tối 3 giờ sáng thầy cũng về. Mình nói cái duyên nó gì á. Ngày nào nó không chịu hát, cái quán cà kia cũng lạ chứ, ngày nào không chịu hát cái bài đó mà đúng 3 tháng tự nhiên mưa nó xuống, hát cái bài đó luôn. Mà khi mà cái hát cái bài đó rồi, tôi nói chết rồi xong, thiệt ông 3 giờ sáng thầy về. Phải không? Rồi thầy về hôm bữa cách đây khoảng mấy tháng á, thì con trai thầy bây giờ lớn rồi, 30 rồi, 30 gần 40 rồi, bị tai nạn thầy gia đình mới chụp hình gửi về tôi để cầu an nè. Tôi nói tôi kể câu chuyện vậy mà. Cho nên quý vị là tu rồi phải có cái tâm, cái tâm mà tôi dùng cái từ là cho nên là tôi đi giảng ở thành phố á, thì thường thường là quý vị biết rồi, 6:30 tôi phải dùng bữa điểm tâm sáng. Nhưng mà ở đây nếu mà mình dùng sáng thì mình xuống dưới giảng mới kịp. Cho nên tôi nói cái ông thầy chở tôi đi là xuống ngay ngã ba Long Khánh á, không có một cái quán phở, tụi tôi khi đó sáng là vào đó ngồi ăn. Mà đặc biệt lắm là tôi phát hiện trong tâm thôi, mà bất cứ tôi thấy một vị thầy hay là một sư cô nào mà vô 100 người tôi cũng sẵn sàng tôi cúng, mà điều đặn vậy, bất cứ người nào luôn. Hả, mà tôi thấy hình bóng của vị thầy tôi đến tôi dặn cái người bán phở tôi cúng dường nha, vì tôi dặn hết á. Mà tại sao là tôi biết cái tu nó khó lắm, không biết ai thật ai giả vẫn biết, mà mặc cái áo vô rồi tôi thấy cái chuyện này nó phi thường lắm, bởi vì mình ở trong cuộc mình biết không phải dễ đâu, phải không? Trên mà mình không có cái nguyện lực, mình không có cái đại nguyện lớn á, thì mình tu không có được. Mà tu không được á, thì mình tổn, mà người thân mình tổn luôn. Cho nên quý vị ráng cố gắng, không khởi tâm phân biệt, đi thẳng một đường. Ráng cố gắng giữ cái tâm bình đẳng, ai cũng tốt đó. Mà do mình khởi niệm, người này tốt, người kia xấu là do tâm mình khởi niệm. Chứ thật ra là ai cũng tốt, thì ngay trong giờ đó không có động, không có niệm. Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy á. Do đó cái thiền pháp của Tổ Đạt Ma mình thấy là rất là hay nè. Một, ngày đưa ra 4 phương pháp. Đó quý vị thấy là thiền của Tổ Đạt Ma là gì? Bốn cái như thị. Một là như thị an tâm, hai là như thị phát hạnh, ba là như thị thuận hoặc, bốn là như thị phương tiện. À, bây giờ mình học từng bước là xong cái này là mình hồi hướng. Đây. Tại sao gọi là như thị an tâm? Theo cái kiến giải của thiền sư Khêu Phong Tông Mật Đời Đường, ngài nói sao? Như thị an tâm gọi là bích quán, tức là Tổ Đạt Ma ngồi quay mặt vào quách 9 năm, gọi là bích quán Bà La Môn. Dùng bích quán dạy người an tâm, một là ngoại tức chư duyên, hai là nội tâm vô xiển, tâm như tường bích, khả dĩ mới nhập đạo. Tức là bên ngoài thì phải dứt các duyên, bên trong là tâm không có được giấy tưởng, tâm như tường quách, khả dĩ mới nhập đạo. Đó tức là bước ban đầu. Bước ban đầu là mình phải dùng giới mình bảo bọc. Khi mình có giới bảo bọc rồi đó, thì ngồi thì mình lìa các duyên, trong tâm mình không có phan duyên theo, khả dĩ bước đầu nhập đạo chưa. Nhập đạo của Tổ Đạt Ma là bước đầu bắt mục luôn. Bây giờ tâm mình nó lăn xăng, nó có dính mắc các duyên quá, sao mình tu? Cho nên gọi là ngồi tức dứt các duyên. Đó. Cho nên á, người xưa ta có cái câu cũng rất là hay nè. Thiên hạ bổn vô sự, dông thân tự kháng chi. Tức là thiên hạ vốn vô sự, người ngu tự chấm nó. Thấy không? Thì như vậy bây giờ mình nghe người ta nói cái chuyện gì cái tâm mình bình đẳng, cái tâm mình bất động á, thì sao? Vốn vô sự. Mà nếu mình chống trái nó thì mình phải là người tu. Cho nên á, tất cả các pháp á, là đều ở trong pháp vị của nó rồi. Mỗi pháp mình trả về cái chỗ trật tự của nó, thì tướng thế gian là thường trụ. Do mình gá cái tâm phân biệt, gá cái tâm động niệm. Cho nên á, thiền sư Động Sơn nói, tâm phải tỉnh thức cao độ, không để giọt, một giọt thuốc độc dính vào thân. Bởi vì á, ngày xưa ở Giang Tô Quảng Đông nó có một cái loại bệnh trùng, mà khi mà nó hút máu rồi á, thì nó nhả cái chất độc vô mình nó chết. Thì ngài nói nếu mình tâm mình phan duyên á, thì giống như mình hút chất độc vậy. Cho nên tại sao mà ở đây á, để chúng thấy á, là cái thiền viện không phải là cái thiền viện của mình, mà tất cả các thiền viện mà dưới sự lãnh đạo của Sư Trúc Lâm á, thì có việc cần lắm mình mới đi, có việc cần lắm mới đi, còn không có là tại sao mình ở yên trong nội viện mình tu. Mình tu á, để làm cái lực dụng, để chúng nhớ nha, cái mình nhớ nè, cái khi cái quỷ mình ra làm Phật sự á, mà không có lực dụng của công đức á, làm được. Cái phước đức nó không đủ đâu, phước đức nó không đủ, mà phải có cái lực dụng của công đức. Cho nên tại sao các thiền viện sư ông phải cho nhập thất. Nhập thất để mình làm gì? Để mình tu tập. Vì cái công đức nó mới là cái nền tảng cho tất cả các pháp dung nạp. Quý vị mà thấy không? Những người nào mà họ tu hoặc có chiều sâu á, thì tự nhiên họ làm cái những cái việc Phật sự mình thấy nó nhẹ nhàng, tự tại, nó thông thoát. Còn mình dùng cái phước không được đâu. Mình dùng cái phước không được. Cho nên là tại sao á, là ở đây nói là mình có công việc gì quan trọng lắm, quan trọng lắm, mình đi không có thôi mình nhờ người khác. Còn mình khi mình đi á, là tâm mình phan duyên. Mà tâm mình phan duyên thì giống như con trùng nó hút máu mình, nhiễm độc, mình chết. Nó vậy đó. Cho nên quý vị cố gắng để ý nè, là tại sao ở các thiền viện ngày Tết đó, là kể cả Sư Ông Trúc Lâm, sư phụ thường chiếu, không cho chúng về thăm nhà. Sợ gì? Sợ chất độc. Thấy không? Mình về nhà cái mình liên tưởng lại. Khi mình liên tưởng rồi á thì tu không được. Cho nên trong kinh Pháp Cú á, kể lại á, vào thời Đức Phật có hai anh em, nhớ câu đó không? Ông anh á, chứng A-la-hán rồi, ông em thì chưa chứng. Mà ngày xưa thì xin đi về thì Phật cho. Đối quỷ Phật biết không? Biết chứ, người ta nói biết sao cho. Biết nhưng mà vẫn cho. Để làm gì? Để làm cái bài pháp là cho cái người sau, cái đời mình nè, học. Rồi ông anh về nha, rồi bà mẹ, bà có hai đứa con trai thôi. Rồi bà dụ, mà xưa bên Ấn Độ lập gia đình nhiều lắm. Rồi bà dụ, rồi bà lấy vàng, lấy vòng, lấy kim cương đủ hết. Rồi bà nói nếu mà ở nhà đi là bà cho hết luôn, tài sản bà cho hết. Rồi bà kêu những cái người mà vợ cũ của cái vị đó đó ra. Ngài thấy ra đông quá, phi mấy nhà bay mất. Phi á, nhớ không? Phi thân mấy nhà bay luôn. Ngài chứng A-la-hán mà. Ông em về cũng bỏ ra của cải vậy, ông chưa chứng. Chưa chứng thấy của cải xưa bám cho mà bây giờ bắt đầu cho đâu mà nhiều quá, rồi thôi ông ở nhà luôn. Sau này Phật mới nói là những người mà chứng A La Hán á, những vị nào mà chứng A La Hán mà lậu hoặc mà hết á thì mới được về thăm nhà. Thấy không? Chưa chứng đừng có về. Nó rất là kỹ mà. Đó, kể cả mà ngày Triệu Châu á, tham ngày đi hành cước á, mà khi mà ngài về thăm ông thầy bổn sư, rồi gia đình, rồi thân tộc hay tin qua thăm, ngài trốn đi mất. Gặp mình thôi mình than bình nước trà chờ đó. 200 năm rồi bây giờ mới gặp. Thấy không? Phan bình nước trà là kêu mấy đứa cháu ra mua đồ để nói chuyện rồi chơi vui. Thấy không? Thấy gì không? Ồ, gặp mình thôi mình tán gẫu chắc một giờ khi chưa ngủ luôn. Đúng gì không? Còn người xưa người ta mình thấy mình phục quá chứ. Thấy không? Người xưa ta hay tin là ta trốn đi ngã xa ta dọn mất. Đó, cho nên là lại đây nói là giống như dọn nước độc. Gọi là gì? Như thị an tâm. Rồi ở đây gọi là như thị phát hạnh. Câu thứ hai là như thị phát hạnh, tức là dùng cái pháp tứ hạnh. Tứ hạnh là quý vị học là phải không? Đó, cái này nó cũng là nằm ở trong là cái tâm không phân biệt. Hạn như bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh khổ hoặc hoàn cảnh gì nó đến với mình đó, cái duyên nó không tốn với mình là mình nghĩ đây là do mình gieo cái nhân đời trước nó không có tốt. Không phải là trời đem đến, không phải người đem đến, mà do mình đời trước mình thiếu tu, phải không? Không có quán, không có hận, không có phân biệt, để cái tâm nó vô nhiễm. Đó gọi là báo quán hạnh. Tùy duyên hạnh mà sở dĩ ngày hôm nay ấy, mình tu nó tốt đẹp, mình tu nó thăng tiến, cái đời sống của mình nó được an ổn. Mình biết rằng do đời trước mình tạo nhiều cái phước, nhiều cái duyên, thì bây giờ đây gọi là tùy duyên thọ nhận để mình tu thôi. Hạn như bây giờ, ngày xưa mình ở một cái môi trường nó không có tốt, bây giờ đủ nhân đủ duyên mình ở một cái môi trường nó tốt, nó mát mẻ dễ tu, mình cũng không có cao ngạo, mình cũng không có gì hết, tùy duyên thôi. Duyên tốt thì mình tu theo duyên tốt, mà duyên xấu thì mình vẫn tu theo bình thường thôi. Đó gọi là tùy duyên hạnh. Thứ ba, người đời cầu mà cầu không được là khổ, cho nên mình làm mình không có cầu, không có mong gì hết á, đó gọi là vô sở cầu hạnh. Xứng pháp hạnh là gì? Làm tất cả các việc để cái tâm rỗng rang, gọi là tam luân thể không á, không? Để cái tâm rỗng rang, xứng với cái tâm thanh tịnh, với cái tâm Phật mình làm, chứ không phải dùng tâm ma. Đó gọi là xứng pháp hạnh. Đó. Thứ ba là như thị thuận hoặc là phòng hộ cơ hiềm. Phòng hộ cơ hiềm là gì? Hạn như mình làm cái việc đó mà người ta nói ông làm cái việc đó nó không đúng, một người nói, hai người nói, ba người nói là mình đừng có làm. Gọi là phòng hộ cơ hiềm, là chẳng hạn như trong giới luật nói á, khi quý vị về nhà mẹ mình cũng không được chở, nhớ nha, bạn đời mình không được chở, con gái mình không được chở, gọi là ngừa cái cơ hiềm. Người ta đâu có biết người này là con của mình, người ta đâu có biết người này là mẹ của mình, người ta không biết người này là chị của mình, không được chở. Luật dạy kỹ lắm. xưa mà Phật chế giới luật á, gọi là cơ hiềm chúng sanh á, người ta đưa lên cái đó, người ta nói. Chẳng hạn như bây giờ có 3 tháng khuyết hạ, người ta nói là ngoại đạo, người ta còn ở yên chỗ. Mà sa môn thì cũng như thế, Phật mới chế ra là 3 tháng khuyết hạ, ví dụ vậy đó. Đó gọi là như thị thuận hoặc. Chẳng hạn như bây giờ là ngày xưa mình vô quán cà phê mình uống bình thường, mà bây giờ mình vô quán cà phê mình uống thì cái người mà người ta không có thích đạo Phật, người ta quay, người ta ghép vô, người ta đưa lên, thì thôi mình tránh, vậy thôi. Mình vô một ly xong mình đi ra, ví dụ như có điều kiện mà mình khác quá, thì mua một ly mình đi ra liền, chứ mình không có ngồi chiếm trệ như ngày xưa nữa. Đó, cái dạng như ngày xưa, mình bất giác, mình ngồi cái mình nghe nhạc, cái mình rung đùi, bình thường thôi, bây giờ mình rung đùi nó quay hết luôn, nó quay, đưa lên. Bây giờ tim á, mình ở trong sáng, họ ở chỗ tối mà. Hồi xưa mình rung đùi, hồi xưa cũng có rung đùi chứ không. Mà không có cái chuyện mà quay phim, mà bây giờ cái máy, ông rung hả, tôi quay đưa lên. Trời, ông thầy này, ông đi tu, ông giống như quan quyện vậy. Nó chết rồi. Khổ vậy chứ. Giờ cái chuyện gì họ cũng đưa lên trên mạng hết á. Lạ kỳ vậy đó. Cho nên gọi là như thị thuận hoặc là phòng hộ cơ hiền của chúng sanh. Vậy thôi. Đó, mình tránh bớt. Đó. Hạn như có một cái bà này ở trên mạng, thấy không? Bà nói thì ngày xưa là Phật không có đội nón, không có đi giày đi dép, mà bây giờ mấy ông thầy bà cô nào cũng đội nón đi giày dép. Nhưng mà bà mà qua Ấn Độ bà thông cảm nè, quý vị mà qua Ấn Độ nha, là bán nón bán giày ế, họ không có đội nón, không mang dép luôn. Cho nên á, qua đó mình tìm mua đôi dép mà nhức cái đầu luôn, không có chỗ nào bán dép hết, không có bán dép, mất dép là chết luôn, đúng không? Bắt dép là đi về chân không luôn. Tìm nó ra rồi mua nón cũng có. Rồi bây đó bây chẳng hạn như bây giờ qua đó mua mỹ phẩm mà sao có, không có xài ba cái chuyện này, thấy không? Đó, cho nên cái này là mình nghe nói như thế thì mình cười thôi. Có những cái là họ cơ hiềm mà nó không đúng cho mình cũng theo. Có những cái họ cơ hiềm nhưng mà nó không có đúng. Ngay bên Việt Nam mình mà bây giờ mà ra đường mà không mang dép thì gai rồi bằng đủ thứ chuyện hết, rồi nó nhiễm trùng nhiễm độc thôi. Nói hàng như bây giờ người ta nói là đồ ăn thừa, thức ăn thừa mà đổ mang tội, mà mình không bỏ đi mình ăn vô á càng mang tội nữa, tự vì mình đi bệnh viện tốn tiền thí chủ. Mày hiểu điều đó chứ, bây giờ thức ăn thiêu mình nói thiêu vậy mà bỏ là tội chết nha, thiêu vậy mà bỏ chết á, thì mình nghe người ta nói cái mình sợ mình ăn vô cái đi nhập viện. Đi nhập viện á, thì cái thức ăn đó thì mình tính ra thì có 2,000 à. Mà nhập viện ở bệnh viện Chợ Rẫy á, tính lên tính xuống gần 15 triệu chết tầm. À, cho nên là cái cơ hiềm này mình phải có đúng với luật hay không. Nếu mà nó đúng với luật là mình tránh. Thấy không? Đó, hiểu điều đó. À, cho nên nó trong giới luật nó cũng có những cái là khai ra. À, chẳng hạn như á. Cho nên á, Phật dạy các thầy tỳ kheo á. Mấy ông đi khất thực mà lỡ mà đi vệ sinh á, đi tiểu á, thì ngồi xuống. Ông ngồi xuống đừng có đứng nó kỳ lắm. Rồi, đến cái dùng cái thành, cái kinh thành đó, các thầy tỳ kheo nghe lời Phật lắm, cái ngồi xuống. Dân làng á, dân làng ta nói dữ lắm, ta nói, tưởng là mấy ông thầy tỳ kheo là đại trượng phu, mà không, đâu khác chuyện mấy người bà nữ đâu, người nữ đâu. À, rồi câu chuyện này á, đến tai Phật, Phật nói thì thôi bây giờ mấy ông lỡ mà đến cái vùng đó người ta nói thì thôi đứng lên, thấy không? Thì đứng lên chứ có ở đâu mà ngại ngùng gì. Đó. Rồi số tỳ kheo cũng nghe lời Phật luôn, cái gì cũng nghe lời Phật á. Qua cái vùng khác thì nói ông Đức Thế Tôn nói đứng thôi mình đứng. Đứng lên cái vùng đó nói trò mấy ông thầy này giống như ngựa vậy. Phật nói thì thôi bây giờ mình ngồi xuống, đến thì nó ngồi xuống, đứng lên. À, mình thấy cái đời sống của ngày xưa đã có rồi. Người ta tỳ hiềm dữ lắm. Không biết làm sao mình dùng cái từ rảnh là sao á. Thì thôi người ta tu kể người ta. Mình dùng cái từ á. Cho nên á mình đọc cái đoạn sau nè. Cái đoạn sau mình thấy ông Di Ma Cật. Ông nói là tại sao á. Ở cái cõi ta bà này tu ngày đêm á. Bằng ở cái cõi Bi Hoa á. Bi Hoa là cái cõi tịnh độ. Giống như tịnh độ của Phật A Di Đà vậy á. Một năm. Mà trên đó một ngày một đêm á. Bằng với cõi mình 1,000 năm. Ghê không? Đó. Như vậy quý vị tính cái số nó không có kể được. Thì các vị Bồ Tát á, mình học đoạn sao mình thấy nè, các vị Bồ Tát hỏi ổn sao mà tu gì mà có ngàn đêm bằng trên kia năm không có tính được. Thì ông Di Ma Cọc nói cái cõi này khó tu cực kỳ luôn. Mình làm cái gì họ cũng nói hết á. Mình ngồi họ cũng nói, mình đứng họ cũng nói, là mình nằm họ cũng nói, mình đi họ cũng nói, cái gì họ cũng nói được hết á. À, mấy ông chịu nổi ông xuống đi tu. Cho nên á, cho nên mình coi cái đoạn qua cái đoạn mà chúng hương mà các vị Bồ Tát xuống á, thì Phật nói mấy ông xuống cái cõi này chớ coi thường các sa môn, đừng có thấy họ thấp nhỏ họ coi thường, là cái công đức của ông nó tổn giảm. Bởi vì những vị ở dưới này có đại nguyện lớn lắm mới xuống cái cuộc đời này, mà mình càng tu mình càng thấy. Quý vị bây giờ mình đi ra đường mà thiếu điều mình né luôn, họ có cái ánh mắt hay như ngày xưa nữa, họ không có còn thiện cảm nữa. Nên bây giờ quý vị mà ở yên là tu là thoải mái á. Còn tôi đi làm Phật sự thôi, mình thấy đi đủ chuyện hết á. Đó, trên cái này nè, gọi là phương tiện, gọi là phòng hộ cơ hiềm. Cái thứ tư là gì? Như thị phương tiện là khiến đừng có dính mắc. Như vậy là tất cả pháp của Phật, pháp của chư tổ đều là phương tiện hết. Cho nên cái pháp mình tu mình đừng có nói là hay là gì hết á, cũng là phương tiện mà. Ở đây nói nè, như thị phương tiện là khiến không dính mắc. Phật pháp, lời của Phật dạy cũng là phương tiện, cái gì cũng là phương tiện đó. Cho nên là không có dính mắc. À, dính mắc là có cái tâm phân biệt, là có cái tâm động niệm đó. Rồi thôi quý vị hồi hướng rồi cũng đủ giờ.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể đoạn pháp môn mà vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện